Về công việc chung mà Chúa Giêsu dạy chúng ta có những cái điểm sau chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Trước hết là cái đối tượng cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta gọi Chúa là Cha. Điều này cho thấy cầu nguyện là cái sự tương giao trong cái mối quan hệ mật thiết giữa Cha và Con. Chúng ta đến với Chúa là để giải bày cái tâm sự, để chuyện trò thân mật, chứ không phải là chỉ để cầu xin. Rất là nhiều người chỉ nghĩ là cầu nguyện là cầu xin, chỉ khi nào cần cầu xin cái gì đó thì mới cầu nguyện, và khi cầu nguyện đó thì chỉ xin Chúa điều này điều kia mà thôi. Mục sư John MacArthur đã nói rằng nhiều cái đồng nhân cầu nguyện giống như những cái thủy thủ mà sử dụng cái máy bơm đó, chỉ bơm khi mà cái thuyền bị rò rỉ nước mà thôi. Thưa quý ông bà chị em, cầu nguyện trước hết là sự tương giao trong cái mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta và Cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta có một cái điều cao quý mà Chúa ban cho, đó là được gọi Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng, thánh khiết là Cha. Chúng ta được trực tiếp đến với Chúa, trò chuyện với Ngài. Có một câu chuyện được kể rằng, có một hoàng đế sau khi đắc thắng khải hoàn trở về, thì ông thực hiện cái lễ duyệt binh qua các ngã đường trong kinh thành để mừng chiến thắng. Ở trong buổi diễu hành thì đường phố đông nghẹt người, dân chúng đúng hoan hô tán thưởng, và cảnh vệ thì phải đứng dọc đường để mà giữ trật tự. Và tại một cái địa điểm ở trên cái đại lộ đó có một cái khán đài để cho hoàng gia ngồi ở đó xem vị hoàng đế oai hùng đi ngang qua đi diễu hành. Thì có một vị hoàng tử nhỏ, con của vị hoàng đế này, nhảy từ cái bục cái khán đài ra xuống, rẽ qua đám đông và len lỏi qua cái hàng rào cảnh vệ đó để mà đón cha của mình. Thì có một cảnh vệ mới ngăn cái cậu bé đó lại và nói rằng là: Em bé, em có biết ai ở trong cái xe đó không? Đó là hoàng đế của chúng ta đó, em không được chạy ra xe của hoàng đế đâu. Thì cậu bé đó tươi cười và nói với cái anh lính cảnh vệ rằng: Đó là hoàng đế của anh, nhưng là cha của tôi. Thì quý bà cái ví dụ đó cũng là cách mà người Cơ Đốc, là con cái của Chúa, nghĩ về Đức Chúa Trời chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta xưng Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, quyền năng, uy nghiêm là Cha của mình. Cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, quyền năng, uy nghiêm, Đấng đã tạo dựng và cầm quyền trên vũ trụ, nhưng Ngài cũng là Cha yêu thương của chúng ta. Ở trong thần học có hai danh từ chỉ về thuộc tính của Chúa là transcendent và immanent, siêu việt và nội tại. Chúa là Đấng siêu việt, cao cả, vĩ đại, toàn năng, nhưng Ngài cũng là Đấng nội tại ở cùng chúng ta, là Cha trên trời gần gũi với chúng ta. Bài cầu nguyện mẫu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu bằng sự nhìn nhận Đức Chúa Trời là ai, và đó là cái nền tảng của sự cầu nguyện. Nền tảng của sự cầu nguyện là nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Đáng buồn là nhiều người không nhìn biết Chúa là Cha, nhưng mà xem Chúa như là một cái lực lượng siêu nhiên và thần bí. Ông Albert Einstein khi được hỏi là liệu ông có tin vào Đức Chúa Trời hay là không, thì ông trả lời rằng là chắc chắn phải có một cái lực lượng hoang vũ tạo nên vũ trụ vân vân, nhưng mà chúng ta không thể nào biết về Ngài. Nhưng mà thưa quý cùng cây dân của Chúa, chúng ta là những người đã được cứu chuộc trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nhận biết qua lời dạy của Chúa rằng Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, quyền năng, đã được tạo dựng cái hoang vũ này là Cha thiên thượng của chúng ta. Sự khích lệ cho đời sống cầu nguyện của chúng ta chính là Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta trên trời, chứ không phải là một cái sức mạnh bâng quơ nào đó như là lửa gió sấm sét. Chúng ta đến với Chúa như là một người Cha nhân từ, nhưng cũng đồng thời là một người Cha vĩ đại, có đầy đủ quyền năng để cứu chúng ta. Chúng ta cần nhớ Chúa là Cha của chúng ta. Khi tiếp nhận Chúa, chúng ta được trở nên địa vị làm con của Chúa. Nhưng Chúa không phải là một người Cha bình thường, mà là một người Cha cao cả, vĩ đại, chúng ta phải tôn kính và vâng phục theo quý ông bà anh chị mình yêu. Cái điều thứ hai chúng ta học qua phần đoạn kinh thánh này đó là người cầu nguyện. Khi cầu nguyện chúng ta xin rằng lạy cha chúng con. Cái chữ chúng con này cho chúng ta thấy chúng ta không phải, mỗi người chúng ta không phải là cái người duy nhất cầu nguyện, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cùng với nhiều người khác cũng gọi Chúa là cha. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, chứ không phải là cha của riêng cá nhân tôi hay là cá nhân một ai. Cầu nguyện cùng cha đặt chúng ta vào trong cái mối quan hệ với những người con khác của Chúa, những ông bà chị em trong cùng cộng đồng đức tin. Khi cầu nguyện, chúng ta ý thức rằng mình thuộc về Chúa và cũng thuộc về nhau nữa. Sự thờ phượng hai lòng Chúa, đẹp lòng Chúa là sự thờ phượng trong sự hiệp một và trong tình yêu thương với các ông bà anh chị em ở trong Chúa. Cầu nguyện là cha chúng con ở trên trời. Vì vậy mà đồng thời nhắc chúng ta về cái mối quan hệ với mọi người chung quanh. Chúng ta phải sống về cơ sở với nhau như anh em một nhà, vì chúng ta có cùng một cha ở trên trời. Thưa quý ông bà chị em, cái điểm thứ ba chúng ta cũng suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là nội dung của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy chúng ta. Chúa Giêsu dạy chúng ta ở trong nội dung của bài cầu nguyện có hai phần. Thứ nhất là cầu nguyện để tôn vinh suy tôn Chúa. Danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên. Thưa quý bạn, chúng ta thấy ở đây mở đầu lời cầu nguyện là một lời suy tôn ca ngợi Chúa. Đồng thời đây cũng là cái cách mà chúng ta hứa để sống thế nào cho danh Chúa được thánh, nước của Chúa được đến và ý Chúa được nên. Danh của Chúa là nói đến chính Chúa. Cầu nguyện danh cha được thánh không có nguyện là cầu nguyện để cho Chúa được thánh, bởi vì Chúa lúc nào cũng thánh, Chúa là đấng thánh. Nhưng mà cầu nguyện danh cha được thánh là để nhắc nhở chúng ta rằng Chúa của chúng ta là đấng thánh khiết, và chúng ta phải sống như thế nào để cho chính chúng ta và người khác không có coi thường đấng thánh khiết của Chúa. Thưa quý vị, là công tác của Chúa, chúng ta có để Chúa ở vị trí độc tôn ở trong lòng chúng ta, là ưu tiên trên hết ở trong đời sống của mình hay là không? Hay Chúa chỉ là một cái ông thần tài, hay là một cái ông thần hộ mệnh? Không, Chúa là cha, là đấng chúng ta thờ phượng. Vì vậy Chúa phải có một cái vị trí số một, vị trí độc tôn trong đời sống của mình. Chúng ta yêu mến Chúa, kính sợ cha của chúng ta ở trên trời. Ở trong phúc âm chú chỉ của mục sư Martin Luther có câu hỏi rằng: khi nào biết danh của Chúa được tôn thánh giữa chúng ta? Và cái câu trả lời rằng: khi cả giáo lý và đời sống của mỗi một chúng ta đều bày tỏ danh Đấng Christ là con của Chúa, chúng ta có sống cái sống tốt đẹp để làm sáng danh của Chúa, để người khác khi nhìn vào đời sống của chúng ta, của mỗi một chúng ta, mà ngợi khen cha của chúng ta ở trên trời hay là không? Chúng ta nhớ trong những tuần trước chúng ta đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16, Chúa Giêsu dạy chúng ta sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha của các ngươi ở trên trời. Nước Chúa là nói đến cái quyền cai trị của Chúa. Cầu nguyện cho nước cha được đến nghĩa là cầu nguyện cho nhiều người được biết đến danh của Chúa, trở lại tiếp nhận Chúa và thờ phượng Chúa. Và cũng vậy vậy mà chúng ta được nhắc nhở trách nhiệm chúng ta truyền ra danh của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa cho những người chưa biết Chúa cùng quanh chúng ta. Thì nguyên bản như vậy, nước của Chúa sẽ đến hoàn toàn trong ngày mà Ngài trở lại trần gian. Cho nên cầu nguyện nước cha được đến cũng hàm ý là trông mong ngày của Chúa sớm trở lại. Cầu nguyện ý cha được nên ở đất nước trời Có nghĩa là chúng ta mong muốn cái chương trình và ý định của Chúa được thành tựu ở trên trần gian này cũng như thành tựu ở trên trời. Câu nguyện như vậy cũng hàm ý rằng chúng ta sẵn sàng làm theo ý của Chúa, vâng phục Chúa. Một sư tiến sĩ Joshua Tren nói rằng biết được ý muốn của Chúa là điều cao quý nhất của sự khôn ngoan. Nhưng mà làm theo ý muốn của Chúa là sự thành công lớn lao nhất trong đời người. Và kết thúc cái bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy cũng là sự túc chúc tụng danh của Chúa, suy tôn danh của Chúa, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Đức Chúa Trời tạo dựng và thể trị mọi sự, vì vậy mà tất cả mọi sự suy tôn, ca ngợi, mọi sự vinh hiển đều chỉ thuộc duy một mình Chúa mà thôi. Chúng ta là dân sự của Chúa, là chiên của đồng cỏ Ngài. Tất cả mọi sự đều là phương tiện để thực hiện cái ý muốn tốt lành của Chúa, bởi quyền của Chúa, vì vương quốc của Chúa và vì mục đích vinh quang của Ngài. Chúng ta sẽ không lo lắng khi Chúa sử dụng hoặc đặt để chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cho mục đích của Ngài. Thay vì đó, chúng ta ngửa trong Chúa, chúng ta ngước mình, ngước nhìn lên Chúa, và nước của Chúa này, dù là bão tố, dù là khó khăn, dù bất cứ điều gì có thể xảy ra trong mắt chúng ta, bởi vì Chúa luôn ở cùng chúng ta, và phần thưởng cuối cùng của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải là đến từ bất cứ một người nào. Thương yêu và anh chị em, cầu nguyện là ca tụng danh của Chúa, nước Chúa và ý Chúa, đồng thời cũng tự nhắc nhở mỗi một chúng ta hãy tôn trọng Chúa, thần phục Chúa, trông mong Chúa trở lại và sẵn sàng làm theo ý muốn của Chúa. Thương yêu và anh chị em. Và cái điều thứ hai trong cái nội dung của bài cầu nguyện chung mà Chúa xin dạy, đó là cầu nguyện cho mình. Chúa dạy chúng ta có ba điều mà chúng ta cầu xin cho mình. Thứ nhất là nhu cầu vật chất, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Thứ hai là nhu cầu tâm linh, xin tha tội lỗi cho chúng con. Thứ ba là nhu cầu được bảo vệ, xin chứ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con có hai điều này. Trước hết là nhu cầu vật chất. Thưa quý ông bà, chị đi dọn, chúng ta có nhu cầu thể xác và Chúa muốn chúng ta tùy thuộc nơi Ngài mỗi một ngày. Dĩ nhiên Chúa biết rõ cái nhu cầu của chúng ta là con gái của Chúa, và Ngài là đấng chu cấp đầy đủ sự cần dùng mỗi ngày cho con gái của Chúa. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta đồ ăn mỗi ngày là thể hiện cái lòng tin yêu Chúa và nhờ cậy nơi Ngài. Chúa không bảo chúng ta xin thức ăn dư dật trọn một năm, nhưng mà xin cho chúng con thức ăn đủ trong ngày. Xin Chúa cho chúng ta có thức ăn mỗi ngày là biết nhờ cậy nơi Chúa. Ở đây cầu xin thức ăn cũng hàm ý là cầu xin tất cả những cái nhu cầu vật chất thiết yếu khác, như là áo quần, nhà cửa, vân vân. Và Chúa biết nhu cầu chúng ta khi chúng ta cầu. Cái điều thứ hai mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện cho mình, đó là cầu nguyện cho nhu cầu tâm linh của mình. Thưa quý ông bà, tôi bị giấu, cái quan hệ giữa chúng ta với Chúa nó sẽ bị trở ngại nếu tội lỗi nó xen vào giữa, nó làm ngăn cách giữa chúng ta với Chúa. Vì vậy mà chúng ta cần ơn tha thứ của Chúa mỗi một ngày. Chúng ta cần chạy đến với Chúa ăn năn và xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những sai trật, những vi phạm của mình trước mặt Chúa, để cái mối liên hệ giữa mình với Chúa được nối trở lại. Đừng để tội lỗi nó cứ tiếp tục ngăn trở mình với Chúa. Thưa quý bạn, thưa quý dâu, nhưng hãy chạy đến với Chúa để được Chúa thương xót, được nối lại mối quan hệ giữa mình với Chúa. Mối quan hệ giữa mình với Chúa không có bị cắt đứt bởi tội lỗi, và phước hạnh nó không chấm dứt ở trên đời sống của chúng ta. Thưa quý cầu cầu nguyện của Chúa, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ là cũng ở trong ý thức rằng chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ có lỗi với mình, dù họ có lỗi với mình. Ở trong phúc âm Mát đoạn 11 có 25, Chúa Giêsu dạy rằng khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình của ai, thì hãy tha thứ để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Cứ như bạn nhìn thêm câu 26 là xong, nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng yêu mặt chúng yêu, chúng ta là những người tội lỗi xấu xa mà Chúa cũng tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng cần tha thứ cho người khác nữa. Và cái điều thứ ba Chúa Giêsu dạy thì chúng ta cầu nguyện cho mình, đó là cầu nguyện cái nhu cầu được bảo vệ. Thưa quý ông bà chị em, cái sự cám dỗ là điều mà chúng ta, mỗi một chúng ta đối diện mỗi một ngày. Cầu nguyện xin đến chớ để chúng con bị cám dỗ không có nghĩa là bảo Chúa đừng có để cám dỗ đến cho mình, nhưng mà hàm ý là xin Chúa giúp mình đắc thắng sự cám dỗ. Xin đừng để con bị cám dỗ đến độ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Chúng ta chiến đấu không phải với con người mà chống lại thế lực bóng tối của Satan. Nếu không có sự can thiệp của Chúa thì tất cả chúng ta đều sẽ thất bại. Từ sức của chúng ta không thể nào đương đầu với ma quỷ, chúng ta không thể nào chiến thắng được ma quỷ, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng được nhờ sức mạnh của Chúa. Hãy nhờ cả Chúa để được bảo vệ khỏi những cái lời nói không đồng sản, khỏi những cái lời nói hành, khỏi cái sự ghen ghét, khỏi cái sự bất mãn, giận dữ, trả thù, những cái ham muốn, những cái đố kỵ, những cái lừa dối, những cái vô tâm. Và chúng ta cùng hãy nhờ cả Chúa để được bảo vệ trong sự an ninh của Ngài, bởi vì Chúa là đồ lũy, là nơi ẩn nấp của chúng ta. Thưa quý con gái yêu thương của Chúa, chúng ta đang sống cho ai? Chúng ta sống theo ý muốn của ai? Qua bài cầu nguyện chung, bài cầu nguyện mẫu và Chúa Giêsu đã dạy để giúp chúng ta hiểu được gì? Cái mục đích cho đời sống của chúng ta là gì? Là con cái của Chúa, được Chúa cứu từ địa vị hư mất trở nên con cái của Chúa Trời. Chúng ta cần sống đời sống làm vinh hiển danh của Chúa, thuộc phục ý của Chúa. Xin Chúa dùng đời sống của mình để nhiều người khác được biết đến Chúa. Và con cái của Chúa, mỗi ngày chúng ta cần phải luôn biết ơn Chúa và hết lòng tin cậy Chúa. Là con cái của Chúa, chúng ta cần xin Chúa tha thứ những vi phạm của chính mình và cũng hãy tha thứ cho nhau. Là con cái của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa giữ mình không xa vào sự cám dỗ của đời này. Chúng ta có đặt sự cầu nguyện là ưu tiên cho đời sống của mình hay không? Chúng ta có đang dành thời gian cầu nguyện nhiều hay là dành cho những công việc khác nhiều hơn? Thái độ chúng ta cầu nguyện có đúng hay không? Chúng ta đến với Chúa để xin hay là để suy tôn, để chúc tụng Chúa và thưa với Chúa về những cái nhu cầu của Chúa dạy chúng ta? Có sự cam kết gì sau khi chúng ta nói chuyện amen thành công? Có biết bao nhiêu đời sống những người con cái của Chúa hiện chưa sống làm sáng danh của Chúa, bởi vì họ chưa nhận thấy quyền năng của Chúa thường xuyên trong sự cầu nguyện. Quý ông bà chị em, có muốn có một đời sống đẹp lòng Chúa không? Một đời sống chiến thắng sự cám dỗ, một đời sống có muốn được ngày mọc hiến vui Chúa? Hãy bắt đầu sự cầu nguyện cá nhân giữa mình và Chúa mỗi một ngày. Thưa quý ông bà chị em, trong thời điểm hiện tại, mỗi một chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, ông ai đã kêu gọi rằng lúc này, trong thời điểm này, hãy dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn là dành thời gian để lướt web, dành thời gian để bàn tán xôn xao, dành thời gian để chia sẻ những tin tức gây thêm hoang mang lo sợ cho người khác. Và thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần thực hiện những cái biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh, nhưng mà trên hết hãy hết lòng nhờ cậy Chúa, hãy cầu nguyện xin Chúa gìn giữ bảo vệ hội thánh của chúng ta, bảo vệ công dân của Chúa trong hội thánh của chúng ta và công dân của Chúa ở khắp nơi. Hãy cầu nguyện xin Chúa thương xót đưa tay ra để dịch được dừng lại và thấp nhất trong ơn của Chúa. Hãy thực hành những gì chúng ta được học đi. Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ nghe, nhưng mà hãy nhờ Chúa để thực hành trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn chị em và chúng mình tôi có thành cái gì với Chúa buổi sáng này, chúng ta cùng lên với Chúa cùng xin cầu. Là Chúa giống của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ của Chúa qua bài cộng niệm chung. Chúng con hiểu được ý nghĩa mà Chúa dạy chúng con trong bài cộng niệm. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con là những người được cứu chuộc, được gọi trở nên con cái yêu dấu của Chúa Trời, là đấng cao cả vĩ đại quyền năng. Chúng con biết ơn Chúa vì đặc ân lớn lao của Đời ba cho chúng con được tương giao, được trò chuyện một cách riêng tư, một cách mặc nhiên của Chúa. Vì vậy mà Chúa ơi, xin cho chúng con đừng bỏ qua sự cầu nguyện tương giao với Chúa. Chờ xin tha thứ chúng con được yêu đuối những lúc chúng con thiếu đi sự cầu nguyện. Nhìn xin Chúa cho chúng con biết rằng sự cầu nguyện chính là hơi thở của chúng con. Chúng con cần đến với Chúa để suy tôn danh của Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng đấng tạo dựng nên vũ trụ và vạn vật và mỗi một chúng con. Vì vậy Chúa xứng đáng được tôn cao, được người khen, được quy mọi sự vinh hiển cho Ngài. Lạy Chúa, xin cũng dạy chúng con cầu nguyện. Xin cho chúng con mỗi một ngày được ở trong sự an ninh của Chúa, mỗi một ngày được Chúa nuôi nấng đầy đủ sự cần dùng, mỗi một ngày được Chúa dạy dỗ dẫn dắt để bước đi trong đường lối Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện xin Chúa ở cùng mỗi một công dân của Chúa, ở cùng hội thánh của Chúa giữa cái thời điểm mà cả thế giới đang hoang sợ, đang hoang mang, đang bất an vì dịch bệnh. Nhưng con cầu nguyện xin chính Đức Chúa Trời quyền năng đưa tay ra để bảo vệ dân sự của Chúa, bảo vệ hội thánh của Chúa ở tại đây và ở khắp nơi trên thế giới. Lạy Chúa, xin Chúa công làm ơn, Chúa thương xót, đưa tay ra để dịch bệnh dừng lại. Chúa ban cho bình an cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn, Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúa ở cùng hội thánh của Chúa, công dân của Chúa trong một tuần mới, trong sự an ninh của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp đồng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong một sự cầu nguyện chung. Chúng ta cùng khởi sự. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha của con thánh, nước Cha đặt nên, ý Cha đặt nên ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay được cầu nguyện, xin tha tội lỗi của chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội lỗi của chúng con. Xin cho để chúng con được cả thiếu, sẽ cứu chúng con khỏi địa ngục. Vì nước, quyền, vinh hiển của Cha đời đời cùng chúng con. Thánh Chúa tại bên đây cũng như tại nhiều nơi ở trên thế giới. trong sự bình an từ nay cho đến ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa ban